18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 11. Phần 11. Hôm sau em lại đi làm, một ngày làm việc bình thường như cân đường hộp sữa, quán lúc bấy giờ đang vắng khách. Em đang ở sau quầy dọn dẹp, công chúa thì đang ngồi trước quầy lướt iPhone. Kể từ ngày em bị công chúa tát đến giờ đã hơn 2 tuần rồi, hôm trước em còn giúp công chúa bắt than lằn nữa. Nên giờ cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không còn sợ đụng mặt nhau như lúc trước nữa. Đang dọn thì em liếc nhìn công chúa, cái đuôi ngựa ngoe ngoải nhìn đáng yêu lắm. Đoạn rồi em vô tình thấy hình nền trên iPhone của công chúa là hình một con husky con rất đẹp. Em liền hỏi, em mua chó rồi đó hả? Công chúa quay lại nhìn em, rồi chỉ vào điện thoại, con này hả? Em nuôi được hơn 2 tuần rồi, đẹp quá ha, đẹp thì mới mua chớ. Công chúa hết ác cảm với em thật rồi các bác ạ, em vui lắm. Rồi hai đứa bàn về chó mèo suốt, em yêu động vật lắm, chó nè, mèo nè, gấu nè. Thế à, thế em có yêu con thằn lằn không? Gớm, em sợ con đó nhất, người nó mềm mềm, bò lõm ngõm thấy mà ghê, em chỉ thích con gì to to mà nhiều lông thôi. Nghe nó nói đến đoạn này thì buồn cười éo chịu được. Em cười khằng khặc, anh cười gì thế? Không, không có gì. Lúc bấy giờ em chợt thấy chị L nhìn em chằm chằm từ lúc nào, nhìn xong chị lại lơ đi. Em cảm thấy có gì đó bất an, em vờ đến mượn laptop của chị. Chị L, cho em mượn laptop lên mạng tí nhé. Mượn iPhone của con P kìa, để em linh cảm quả không sai. 6 giờ chiều, em lấy ba lô rồi ra cửa, anh về nha P. Bye anh, em về nha chị. Chị L chả thèm nhìn lại em lủi thủi ra lấy xe. Và bây giờ em trên chiếc 67 huyền thoại chạy bạt mạng đến võ đường nhằm đến sớm để dình hồ ly thay đồ. Vâng, em đã đến rất nhanh, em vội gửi xe rồi đi thẳng vào võ đường. Ghé ngay vào nhà vệ sinh nam và cố thủ trong nhà cầu thứ tư. Em sốt ruột đợi mãi chả thấy ai vào. Em bắt đầu mất kiên nhẫn, rồi em bỗng nghe tiếng mở cửa. Có ai ở trong này không? Là giọng con hồ ly. Em mừng bãi ra các bác ạ. Em nhẹ nhàng hé cánh cửa ra để nhìn trộm. Nó không thấy ai, trả lời liền đóng cửa lại rồi bấm khóa. Nó đứng vào bồn rửa mặt một hồi lại trở ra cửa kiểm tra kỹ xem đã khóa chưa. Rồi nó lại quay vào. Nó bật điện thoại xem cái gì đó rất lâu. Rồi nó đặt điện thoại xuống đất. Em bắt đầu khó hiểu. Rồi cái gì đến thì nó đến. Nó bắt đầu cởi quần ra, cặp mông căng tròn lại hiện ra. Em dạo rực cả lên các bác ở. Bỗng dưng nó cởi cả quần lót. Em hoảng hồn luôn. Rồi nó quay người lại. Em giật mình khép cửa hẹp lại đề phòng nó phát hiện. Lúc này cả phần dưới của nó phơi hết ra trước mắt cả mấy bác ạ. Thằng em của em bắt đầu tỉnh giấc. Nó quay lại, rồi ngồi phịch xuống sàn dạng chân ra, rồi một tay cầm điện thoại lên, rồi nhìn chằm chằm vào, còn tay kia miết lồn nhẹ nhàng. Nó đang chuẩn bị thủ dâm mấy bác ạ. Nó vừa nhìn điện thoại vừa xoa xoa lồn. Em nghĩ nó đang xem phim XXX. Lúc này chắc mấy bác cũng biết cảm giác của em thế nào. Em lặng như tượng. Còn thằng em của em thì căng thẳng vô cùng, không ngờ con hồ ly này tà dâm như vậy. Em tự hỏi không biết Lacoste với công chúa có hay thủ dâm như thế này không, nhìn nó xoa xoa mà em dạo rực cả lên. Vừa xoa vừa cắn môi nhìn điện thoại, không hề làm những động tác khiêu gợi giống như trên phim, cơ mà em thích lắm. Em đang xem thì bỗng có tiếng vặn cửa rồi đập cửa, ai ở trong này vậy? Con hồ ly giật cả mình, luống cuống đứng dậy, chờ chút, nó cất điện thoại vô giỏ rồi mặc đồng phục vào, xong xuôi nó mở cửa ra ngoài, đoạn rồi em thấy hai thằng ngoài cửa vào đi vệ sinh. Đợi chúng nó xong thì em lén ra ngoài, cả lớp đang nhảy dây tập thể lực, con hồ ly nhảy mà ngực với mông cứ tưng tưng, em nhìn mà thèm thuồng, đoạn rồi nghỉ giải lao, em ngồi uống vào ngụm nước. Hai con thị nở đến gặp em, hỏi về các kỹ năng đánh rồi em đang học trường nào, có bạn gái chưa? Hai con này không được đẹp lắm mấy bác ở, em không hứng thú, cứ trả lời cho xong. Hai con thị nở đi thì hồ ly xuất hiện, nó nhìn em cười tâu tuét. Thầy làm thêm ở quán cà phê hả thầy? Ờ đúng rồi, sao em biết, dậy mới hay. Nói xong thì nó lại chạy đến chỗ bao cát. Chắc là nó thấy em mặc đồng phục của quán khi đến gửi xe. Em có cảm giác con hồ ly này thích em mấy bác ở. Nó lúc nào cũng cười tâu tuét khi nói chuyện với em, rồi còn hay giỡn nhây với em nữa. Tối hôm ấy lớp tập rất tốt, 7 giờ 45 em cho cả lớp giãn cơ đến 8 giờ thì về. Em đang mặc thay áo thì con hồ ly lại xuất hiện. Nó vẫn mặc cái áo hoodie cam lè có tay cáo, tay nó cầm cái nón bảo hiểm. Thầy chở em về được không thầy? Xe em đâu? Hôm nay em không đi xe, bạn em chở đến. Thế kêu nó trở về đi, nó bận rồi thầy. Em suy nghĩ một hồi, nhà em ở đâu? Nhà em ở Tân Bình đó thầy. Đệt hơi xa, rồi nó năn nỉ dữ quá. Em bị gương mặt nũng nịu của nó làm siêu lòng. Em gật đầu đồng ý, nó mừng ra mặt. Ia, cảm ơn thầy. Đoạn rồi em chở nó trên chiếc 67 huyền thoại. Trên xe nó cứ hỏi tùm lum chuyện, nào là quán cà phê em làm ở đâu, em có bạn gái chưa, nhà em ở đâu, đang học trường gì. Nó còn khen 67 huyền thoại của em là hàng độc nữa. Đang vi vu thì nó nói, lạnh quá, em ôm thầy được không thầy? Em chưa kịp trả lời thì nó đã vòng tay lên ôm em. Ôm thầy ấm ghê, em chỉ biết im lặng mà chạy cho nhanh. Khoảng 20 phút sau thì đến nhà nó. Căn nhà nằm trong hẻm, có 3 tầng lâu. Ngoài cửa nhà có 2 cái cột, trên cột có bóng đèn tròn màu vàng rất đẹp. Nó xuống xe rồi quay sang em cười tâu tuét. Cảm ơn thầy. Thầy đẹp trai mà còn ga lăng nữa, nó khen thế em nghe thích lắm. Em thích nhất là được khen đẹp trai mấy bác ở, cơ mà em nhìn gương thì thấy mình cũng bình thường. Không hiểu sao mấy gái lại hay khen, sao thầy ít nói quá dậy, mặt lạnh như băng á. Em cười mỉm một cái rồi chào nó thôi thầy về, bye thầy. Thế là em cùng 67 huyền thoại phi thẳng về nhà. Tối hôm ấy, em nằm nhớ đến cảnh con hồ ly thủ dâm thì không chịu được, thể là lại phải đi xả lũ. Sáng hôm sau thằng mặt mụn gọi điện dụ em cùng mọi người đi thăm Lacoste. Em vẫn còn quê vụ, tra khảo quần xịp nên từ chối, nói là bận đi học. Chưa hôm ấy đi làm bình thường, chị L thì còn giận em vụ nói chuyện thân thiết với công chúa, còn công chúa thì đang rửa ly. Nhìn công chúa rửa ly mà em nhớ đến lần công chúa chạy ra ôm em vì con thằn lằn bò lên người. Em ngồi ngắm công chúa mãi, nhìn cái tóc đuôi ngựa, nhìn bộ ngực phập phồng. Em chợt tưởng tượng đến cảnh công chúa ngồi thủ dâm giống con hồ ly, nghĩ đến mà nóng hết cả người. Đã lâu rồi em và chị L không vụng trộm nữa. Kể từ ngày em nghỉ ca tối thì chị hay giận hờn vu vơ lắm, hở tí là giận. Hiện đang giận em vì việc nói chuyện thân mật với công chúa. Em bắt đầu nghĩ đến gia đình chị, chồng con của chị. Nếu lỡ mà việc vụng trộm bị lộ ra thì gia đình chị tan nát mất. Chị yêu chồng con lắm và cũng yêu em nữa. Em nghĩ đến mà lo, em sợ rồi, vì em mà gia đình nhỏ bé của chị sẽ banh chành. Em không thích làm kẻ đốt nhà như vậy, chắc em nên sẵn dịp này ngừng vụng trộm với chị, tất cả cũng vì tốt cho chị thôi. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, còn một tiếng nữa là em hết ca rồi. Đang ngồi đọc báo thì có khách vào. Thầy ơi, em giật mình, nhìn ra cửa, con hồ ly xuất hiện, nó lần mò đến đây để gặp em chăng? Chị L, công chúa, hai mặt lừa đều nhìn về phía hồ ly. Em ngớ người ra, lắp bắp ủa, đi đâu đây, đi uống cà phê chứ đi đâu. Nó liền chạy đến chỗ em rồi ngồi xuống, chị L nhìn nó chằm chằm, còn công chúa liền đến tiếp nó, em uống gì? cho em một ly bạch sữa, cà phê sữa nhiều sữa. Rồi công chúa lại hỏi nó, em quen anh N hả? Con hồ ly nhìn sang em, anh N là bạn trai em mà, hi hi em ngớ người luôn mấy bác ạ. Nó nói mà tỉnh như thật vậy, nó nói to lắm, cả quán đều có thể nghe được. Em chỉ biết nhìn công chúa rồi quay sang nhìn chị L mà không biết nói gì cả. Cũng tại con hồ ly đang rất là hớn hở, em lại sợ sẽ làm nó quê với mọi người nên không dám mở miệng bắt bỏ. Chị L từ quầy nhìn em mỉm cười hỏi, bạn gái em hả N? Chị L hỏi mà cặp mắt nhìn kinh sợ lắm mấy bác ở. Như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Công chúa nhìn em cười rồi vào pha cà phê. Em thì xoắn cả trứng cút lên không biết trả lời chị L thế nào. Thì con hồ ly đáp, hi hi em giỡn thôi chị. Anh N là thầy dạy võ của em như từ địa ngục trở về mấy bác ạ. Em thở vào một cái thật mạnh rồi nhìn chị L cười học trò của em. Chị L chả nói gì, nhìn em chằm chằm rồi mở laptop chơi. Em quay sang con hồ ly, sao kiếm được chỗ thầy làm hay vậy, dạy mới hay, lại cái giọng điệu đó. Con hồ ly lúc mặc đồ thường nhìn dễ thương lắm mấy bác ở, hôm ấy nó xõa tóc, mái tóc dài chấm ngang vai, cái mái thì cột lên càng làm gương mặt nó càng sáng và đẹp hơn rất nhiều. Hai con mắt to và long lanh vẫn khiến em ngất ngây, nó mặc áo tay dài, lưng đeo ba lô. Ở đu ới thì quần short jean để lộ cặp đùi láng mịn và săn chắc. Đoạn rồi nó hỏi, cái chị trên quầy là ai vậy thầy? Chị L, quản lý của thầy đấy. Chị đẹp quá thầy ha, chắc thầy mê chị lắm. Em nhột cả người, làm gì có, chị có chồng rồi. Vậy còn chị xinh xinh hồi nãy đem menu ra là ai? Chị P, nhân viên giống thầy. Chị P cũng xinh nữa, chắc thầy mê chị P lắm. Bậy bạ. Rồi nó cười tâu tuét lên. Em cũng chị ngồi thử ra đó mà cho nó châm chọc. Rồi nó làm mặt tội nghiệp chút, sẵn thầy chở em đi tập luôn nha thầy, chứ em lên đây bằng gì? Bạn em chở lên. Thế tí kêu nó chở đi luôn, nó bận rồi, tí thầy cũng lên dạy mà, sẵn chở em đi luôn đi thầy. Em sợ tí chở nó đi thì chị L thấy lại phiền nên cứ chần chừ, đi mà thầy, đi mà. Nó ôm lấy tay loay loay rồi nhõng nhẽo đòi em chở đi mãi, cả quán ai cũng nhìn. Chị L bây giờ có vẻ giận lắm rồi mấy bác ở, mặt chị hầm hầm ghê lắm. Công chúa cũng nhìn em. Em sợ công chúa hiểu lầm lắm nên ráng rút tay về, nhưng con hồ ly lại níu lại rồi năn nỉ tiếp. Đoạn rồi em đành phải đồng ý, nó mừng lắm, yêu thấy nhất đẹp. Lúc đó em khó xử lắm, nó cứ cuốn lấy em đùa giỡn. Đoạn em vào quầy lấy trà đá cho nó, chị L nó châm chọc em, sướng quá ha, toàn chơi giới mấy em gái dễ thương, có đâu chị em gái đầu. Biết chị L giận thật rồi nên lủi thủi đem trà ra nhanh để tránh mặt. Ở chơi được khoảng 30 phút thì con hồ ly hối, thầy ơi đi thôi. Em vào lấy ba lô rồi dẫn nó ra cửa. Nó quay vào chào mọi người, thưa chị L em về, chị P em về, bye em. Công chúa đáp lại chị L chả nói gì. Em nói đỡ em chở bé này lên lớp luôn thì đi đi. Đoạn rồi em chở hồ ly đi, nó còn đem theo sẵn nón bảo hiểm trong ba lô. Thế là em lại một lần nữa cùng hồ ly vi vu trên chiếc 67 huyền thoại. Thầy ơi, hay thầy chở em đi tập luôn nha. Cái gì? Thì chiều chiều bạn chở em ghé quán, rồi thầy chở em đi tập, tối chở em về. Vậy chi cho cực vậy, em tự đi cho tiện. Hông, đi dưới thầy mới vui. Rồi nó ôm hông em. Đi mà thầy. Nó làm mình làm mậy quá nên em đành chịu. Nó mừng ra mặt còn ôm em thật chặt nữa. Em cũng công nhận trong thời gian đó em được nhiều gái thích lắm. Lúc ấy ở trường còn có một con tỏ tình với em nữa, nhưng vì nhan sắc của nó không bì được với bốn baby kia và em cũng không hứng thú với nó nên khỏi kể cho mấy bác nghe làm gì. Trở lại với hồ ly, Nó ngày càng tỏ ra tự nhiên và thân thiện với em, tính cách nó rất mạnh dạn và thẳng thắn, ngồi trên xe mà cứ lấy tay sờ ngực, sờ bụng em mãi, bụng thầy cứng quá thầy, muốn coi chỗ cứng hơn không, em trêu nó liền đánh vào lưng em liên hồi, thầy bậy quá à, em với nó đùa vui trên xe, cứ như cặp tình nhân vậy, vi vu một hồi thì đến võ đường. Khi đến nơi em mới nhận ra một sự thật đau lòng, nếu chở nó đi chung như vậy thì không thể dình chúng nó thay đồ được nữa, em đau lòng lắm, rồi gửi xe cùng nó vào lớp, nó vào thay đồ trước. Em tự hỏi không biết hôm nay nó có thủ dâm không, khoảng 5 phút sau nó ra chắc là không thủ dâm rồi, đoạn rồi em vào trong thay đồ rồi ra dạy, thế là kể từ hôm ấy, con hồ ly cứ 5 giờ 30 là đến quán, rồi cùng em đi tập, chị L ngày càng gắt gỏng với em vì nghĩ em đang hẹn hò với hồ ly. Còn công chúa thấy em ngày nào cũng cùng hồ ly chở nhau đi thì cũng lạnh nhạt với em hẳn, càng ngày quán càng đông khách, nhất là ca chiều, nếu có thêm Lacoste thì cũng đỡ. Em với hồ ly ngày một thân thiết hơn, tuy không chính thức bồ bịch nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy như tụi em đang quen nhau.